Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Dược Sư, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Thì về phẩm Pháp Sư Công Đức này, nói là cái người mà trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì cái công đức ở nơi sáu căn được đầy đủ. Thì trong đó có nói về cái phân biệt công đức là 800 hay 1200 gì đó, tùy theo căn. Thì đây là nói về, nói chung là khi mà mình trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sáu căn của mình được thanh tịnh. Bởi vì chỉ có thanh tịnh mới sanh được cái công đức. Sáu căn của mình không thanh tịnh thì công đức không phát sanh được. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Bởi vì cái nguồn gốc luân hồi sanh tử là ở nơi sáu căn, mà giải thoát niết bàn cũng nơi sáu căn. Mà muốn giải thoát niết bàn thì sáu căn mình phải thanh tịnh. Cho nên vì vậy mà cái người trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là tâm thanh tịnh, cho nên sáu căn được thanh tịnh, cho nên công đức được phát sanh. Cho nên quý vị mới thấy là cái là trong nhà thiền hay nói là nhất tinh minh sinh lục hòa hợp, tức là một cái tâm mà nó phát ra sáu căn. Ví dụ như cái nhà có sáu cái cánh cửa, ở trong có một viên minh châu. Viên minh châu này chiếu sáng ra ngoài sáu cửa thì người ở trong nhà cũng thấy được bên ngoài, mà người bên ngoài cũng thấy được trong nhà. Đó là nhờ sáu căn trong sạch, cho nên trong ngoài đều thông suốt. Cho nên để người tu của chúng ta làm sao phải giữ cho sáu căn này được thanh tịnh. Muốn giữ cho sáu căn thanh tịnh tức là phải tâm được thanh tịnh. Nhưng bởi vì tâm là cái rất là khó thấy mà khó nhận biết, cho nên vì vậy đó, ở đây nói về sáu căn để cho chúng ta thấy rõ và dễ nhận biết hơn. Bởi vì sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Bởi vì quý vị thấy đó, là nếu mà không có sáu trần thì chúng ta không phát hiện được sáu căn của mình nó mạnh mẽ như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nếu mà không có sắc thì mình thấy cái gì, đúng không? Cho nên mới gọi là phản quang. Nếu mà không có âm thanh thì quý vị nghe cái gì? Trên đây cũng gọi là phản quang. Mới nói là nhân nơi cảnh, nhân nơi sắc, nhân nơi thanh mà mình thấy được cái lực dụng của mình, thì mới nói cái thấy này vẫn là cái thấy thứ hai chứ chưa phải là cái thấy thứ nhất. Nhưng mà nhân nơi sáu căn này để thấy được cái tâm sáng suốt của mình. Cho nên là trong nhà đạo mà quý vị học, nhất là bên thiền gia, thì nói về phản quang tự kỷ đó, tức là nhân nơi cái ánh sáng mà nó chiếu vào sáu căn rồi nó dội lại. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy một cái hiện tượng, thì cái hiện tượng đó đó, làm sao mà chúng ta thấy được hiện tượng đó? Là do mắt mình sáng, tâm mình sáng mới thấy được hiện tượng đó. Nếu mà mắt mình sáng mà tâm quý vị không sáng là quý vị sẽ không thấy được hiện tượng đó. Nó như vậy. Ví dụ như bây giờ một cái chậu kiển, quý vị thấy chậu kiển đó là mắt quý vị sáng, mà tâm quý vị sáng nữa thì quý vị mới thấy được cái chậu kiển đó nó trọn vẹn được, đúng không ha? Cho nên là mình tu làm sao phải thấy được cảnh một cách trọn vẹn. Ví dụ như mình thấy một con người quý vị cũng thấy một cách nó trọn vẹn. Thì như vậy đó là tâm mình mới sáng được. Đa phần chúng ta thấy một cái gì mình thấy chỉ phớt lờ thôi, chứ chưa phải là thấy thật. Quý vị thấy mà thấy phớt lờ, mình vừa thấy một cái là mình lại phân biệt, tơ tưởng, rồi thêm thắt, hay là mình bị bợp chợp thấy cái này chưa trọn vẹn, mình thấy cái khác, đúng không ạ? Mình thấy đủ thứ, thấy liên tục vậy đó. Cho nên mới nói là giống như là khỉ bắt bóng hay khỉ truyền cành, nó như vậy. Thấy cái này xong chợp, cho nên mình bị gọi là bợp chợp đó. Cho nên mình thấy không trọn vẹn. Tâm thức của mình cũng vậy. Một cái vọng tâm, một cái phiền não, quý vị chỉ thấy phớt lờ. Chưa khi nào mà quý vị thấy được trọn vẹn cái phiền não đó. Hay là mình thấy được một cái tâm sanh diệt của mình, một cái thấy nó thật là trọn vẹn. Cho nên quý vị cứ từ từ thấy cái gì của mình thấy cho nó trọn vẹn đi. Người ta nói là bây giờ thấy trọn vẹn là thôi quý vị bắt đầu là thấy tập trung. Ví dụ như mình thấy ở chiếc xe, mình thấy tập trung dòm chiếc xe thì như vậy gọi là trọn vẹn. Xin thưa, cái này không phải là cái trọn vẹn, mà đây là cái gì à? Tức là cái gọi là cái tập trung tư tưởng thôi, chứ đâu phải là cái thấy. Mình gom tâm lại thôi, chứ không phải là cái thấy. Cái thấy tức là một cái thấy bình thản, thấy một hiện tượng đó một cách rất là bình thản. Thì một cái thấy bình thản như vậy đó, không có ý thức nó xen vào trong đó, mình chỉ thấy thôi mà không để cho ý thức xen vào. Cho nên có nhiều người nói đó là ý thức là một cái bản năng, một cái bản tính. Cho nên nếu mà nói là không, mình không thể nào mà mình tự chủ được, không thể nào control nó được, thì đây là cái điều rất là sai lầm. Bởi vì mình muốn thôi, do cái tâm của mình muốn. Ví dụ như mình thấy một hiện tượng là mình khởi cái sự ham muốn mình vào ở trong đó. Cái hiện tượng đó cộng với ham muốn mình trong đó, hoặc là cái hiện tượng đó thêm cái sân hận mình vào trong đó, thì như vậy đó là cái hiện tượng đó mới có cái sự nó thay đổi, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái chậu kiển, bắt đầu là mình có sự mình thấy đẹp một chút, rồi bắt đầu có sự ham muốn là thích, đúng không ạ? Khi mà mình thích rồi đó là bắt đầu là tư tưởng của mình nó xen vào. Cho nên bây giờ mà mình muốn, tức là một cái gọi là một cái động từ, đúng không ạ? Muốn là cái động từ, tức là cái sự hoạt động của tâm thức, hay là một cái sự thúc đẩy. Ví dụ như là tôi chạy hay là tôi muốn chạy. Muốn tức là một cái động lực ở trong đó, một cái sự mà khởi tác, đúng không ạ? Đã nói một cái sự khởi tác, mà ai là người khởi tác? Chúng ta là cái người khởi tác cái điều đó, chứ không phải là nó tự một cái bản năng hay là một cái nghiệp gì hết. Bởi vì tự vì mình không tự chủ cho nên gọi là cái nghiệp thôi. Nhưng nếu mà chúng ta tự chủ được là tức là tự mình muốn khởi, muốn tác, chứ không có mà nó tự nhiên mà nó tác được. Không có gì gọi là tự nhiên. Nếu thực sự nó tự nhiên là đó là bản tánh rồi. Bản tánh mình mới gọi là tự nhiên. Còn cái khởi tác tức là do mình tạo tác. Cho nên vì vậy đó là mình chỉ cần nhận định kỹ thì tự nhiên là tất cả những cái vấn đề tự nhiên nó bình thản lại, là nó không có cái lực gì nó kéo mình cả. Bởi vì là mình là cái người muốn, mình là người chủ động. Cho nên quý vị bây giờ là thấy một tất cả những cái hiện tượng gì mà quý vị đó là đừng khởi tác, đừng có hoạt động nữa. Cho nên chỉ thấy một cách nó tự nhiên của cái bản tâm, thì đây gọi là sáu căn của mình nó tự nó thanh tịnh. Mà ngộ lắm, khi mà cái thấy mà nó thanh tịnh rồi thì cái tai tự nhiên là nó cũng thanh tịnh theo. Cho nên người ta nói bây giờ con tu căn mắt trước, rồi bắt đầu mới tu cái căn cái lỗ tai, có người nói rồi qua cái căn mũi, mà không phải. Cho nên chỉ là 1 tức 6, 6 tức 1 à. Cho chỉ cần một căn thanh tịnh là 6 căn nó được thanh tịnh. Bởi vì á, là khi mà cái tâm của mình nó tròn sáng như thế, giống như bây giờ mình nghe một cách nó trọn vẹn. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm đó là có 53 vị Bồ Tát đứng lên nói về pháp hành của mình. Trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm nói về cái pháp gọi là phản quang, phản văn, văn từ kỷ, tức ở nơi cái căn tai đó. Có vị Bồ Tát từ nơi cái căn mắt, có vị Bồ Tát thì từ nơi cái căn tai. Tức là chỉ cần nghe thôi một cái pháp hành đó là có thể giác ngộ, là có thể là chúng ta giải thoát được. Cho nên không cần là chúng ta phải tìm, phải đòi hỏi nhiều. Nghe một cách nó thật là trong sáng, trọn vẹn, đầy đủ, vậy thôi. Thì đạo mới gọi là đạo, nó tự nhiên, đạo nó trước mắt. Không cần là quý vị phải khổ công cực khổ, phải làm những cái, tất cả những cái việc mà khó coi ở thế gian này, đúng không ạ? Không cần phải ngồi thiền quán tịnh, quý vị làm những cái chuyện nó ghê gớm. Chỉ cần mà quý vị thấy đúng, nghe đúng là tâm mình nó tròn đầy đủ rồi. Cho nên là các tổ, các ngài khi mà giác ngộ rồi là được tự tại, thông dong tự tại. Thông dong tự tại tức là không còn cái sự trói buộc ở nơi các pháp nữa. Tự tại là thế. Ví dụ như bây giờ mình tưởng là tự tại, mình nghe cái từ đó là người nào tu dữ lắm mới được tự tại, chứ còn bình thường sao mà mình được tự tại, đúng không ạ? Cái chữ tự tại rất là đơn giản, đó là tự tại tức là tự mình hiện tại là ở nơi trong cái hiện tại này, tức là tự mình an trú trong cái khoảnh khắc rất là an lành. Mà cái khoảnh khắc này đó thì nó thuộc, đương nhiên là phải, nó không có lệ thuộc vào ở quá khứ, hiện tại, vị lai rồi, tức là an lành trong mọi thời điểm. Nói từ mọi thời điểm tức là thời điểm nào cũng an lành. Ví dụ như bây giờ là chúng ta đang ở trong thời điểm này rất an lành. Nhưng mà xin thưa quý vị, bây giờ mình nói là nếu mình ở cái thời điểm quá khứ mình có an lành được không ạ? Cũng an lành được. Nếu mà quý vị ở thời điểm tương lai, chúng ta an lành được không ạ? An lành được, đây mới gọi là cái tự tại. Chứ còn nếu mà mình nói là ở quá khứ thì không phải rồi, tương lai thì cũng không phải rồi, hiện tại cũng không phải rồi, thì như vậy thật ra quý vị vẫn chưa an lành. Bởi vì ở nơi những cái niệm quá khứ mình vẫn làm tự chủ được, ở nơi những cái niệm hiện tại vẫn tự chủ được, những cái niệm tương lai mình vẫn tự chủ được. Ví dụ như bây giờ quý vị chuẩn bị toan tính một cái việc gì đó, quý vị cũng suy tư nghĩ tưởng, tức là mình đang hướng về cái tương lai. Nhưng mà trong lúc suy tư nghĩ tưởng mà quý vị vẫn sống trọn được cái suy tư nghĩ tưởng đó. Sống trọn là làm sao? Tức là mỗi cái tâm hành, mỗi cái tâm thức của mình đều trọn vẹn, mình đang suy nghĩ một cách nó tường tận. Quý vị thấy là hai cái khác nhau. Nhiều khi quý vị suy nghĩ mà quý vị không biết mình suy nghĩ, đúng không ạ? Quý vị tơ tưởng mà không biết mình đang tơ tưởng, chuyện này có không? Xin thưa đó là đa phần là như vậy. Đây gọi là sống ở nơi cái quá khứ cuồng vọng, sống ở nơi cái tương lai cuồng vọng chứ, đúng không ạ? Mình tơ tưởng, mình không biết mình tơ tưởng, mình suy nghĩ mà không biết mình suy nghĩ, mà quên bẵng đi chỉ có cái công việc, chỉ có cái mục đích, mà không biết cái người đang suy nghĩ về cái mục đích đó, cái người đang tư tưởng về cái mục đích đó, mình hoàn toàn mình quên đi cái con người, tức là quên đi cái ta, quên đi cái tâm của mình nó trong sáng, đúng không ạ? Cho nên thí dụ như bây giờ quý vị ở nơi học đường, hay quý vị là làm ở trên cái công việc, đương nhiên quý vị phải suy tính suy tư chứ, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao mà mình thấy mình đang suy tính một cách nó trọn vẹn, thấy mình đang suy tư một cách nó trọn vẹn, thế thì cái công việc đó nó không có trói buộc mình, cái hoàn cảnh đó nó thuộc về cái tương lai mà cũng không trói buộc mình. Còn hiện tại thì quý vị công việc mình vẫn đang làm, tiếp tục đang làm, mà mình là con người đang làm một cách nó rõ ràng, chứ không phải là mình là cái công việc mà mình là cái người làm việc, đúng không hả? Đa phần mà quý vị đó là hay ở một cái vị trí là quý vị là cái công việc, mà quý vị không bao giờ ở cái vị trí mình là cái người làm việc, đúng không ạ? Suốt ngày cái công việc nó cứ kéo lôi quý vị là cái công việc rồi. Quý vị đồng hóa với cỏ cây đất đá, quý vị đồng hóa đến những cái sự kiện hiện tại, đúng không? Mà quý vị đâu bao giờ thấy mình là cái người làm việc thực thụ đâu. Mình làm một con người làm việc thực thụ. Công việc là công việc, con người là con người. Hai cái này nó không dính nhau gì hết. Thực tế là không dính nhau gì hết. Nhưng bởi vì chúng ta bị mất mình theo cái công việc, nên rồi bị cái công việc nó cứ cuốn trôi, như thế mà trôi, như bèo dạt mây trôi. Thì nghe nó là bèo dạt mây trôi, cái bèo nó trên dòng sông nó cứ trôi lình bình vậy đó, mà nó không có chút tự chủ nào hết, nước đến đâu thì bèo đến đó. Hoàn cảnh mình nó đến đâu thì mình nó đến đó. Hoàn cảnh buồn thì mình buồn, hoàn cảnh vui thì mình vui. Công việc nhiều thì mình ná thở, không có công việc thì mình chán nản, đúng không ạ? Quý vị là bèo dạt mây trôi, nhưng nhiều khi người ta cứ than là thân tôi như bèo bọt văng chương rồi ha. Nhưng mà thật ra thì tất cả chúng sanh đều như thế, đều là bèo bọt như thế, chứ không phải là một người. Thì mình thấy là cái hoàn cảnh người ta khổ bi đát gọi là bèo dạt mây trôi, nhưng thật ra cái người đọc truyện đó, cái người xem phim đó cũng là bèo dạt mây trôi. Mình coi phim mình thấy người ta đau khổ, người ta khóc, mình đây cũng khóc. Nhất là xem phim Hàn Quốc á thì thôi, người ta khóc đến đâu thì mình khóc đến đó. Rồi xem phim mà action, phim chưởng rồi đó, người ta quánh thì ở đây mình cũng gồng tay gồng chân. Nó như vậy đó. Tức là mình, quý vị nhập vai một cách rất là hay. Chúng ta là một những diễn viên rất là giỏi. Ở trên cái phim trường của cái cuộc đời mà mình diễn mà chết bỏ luôn, chứ không có phải là người ta diễn nửa tiếng hay tiếng người ta xuống. Mình diễn mà không ăn tiền mà nhập vai số 1, cho nên là mình khổ đau vô cùng. Cho nên mới nói là cái mình bị cái công việc, cái hoàn cảnh nó làm mình không hoàn toàn, quý vị không có nhận thức được mình. Cho nên đó là hai cái nó khác nhau. Còn những cái chuyện quá khứ mà quý vị thấy, quý vị có thể nghĩ nhiều về quá khứ cũng được, chứ không phải là không được. Bây giờ mình nói mình đừng nghĩ về quá khứ thì làm sao mà đừng nghĩ được, đúng không ạ? Bây giờ quý vị có thể nào đừng nghĩ được cái chuyện mà ngày hôm qua hay là những chuyện ngày xưa mà mình cũng không thể nào mà mình không nghĩ được. Nhưng mà một cái điều mà quý vị có thể ý thức được là những chuyện ngày xưa, đó là những chuyện ngày xưa. Mình là cái người nghĩ về cái chuyện ngày xưa thì mình không phải là cái người xưa, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà quý vị nghĩ về cái chuyện ngày xưa mà quý vị không biết mình là cái người nghĩ về chuyện ngày xưa, là quý vị là người xưa, là người thiên cổ, là người chết, đúng không ạ? Còn quý vị nghĩ về chuyện ngày xưa mà quý vị biết mình đang nghĩ, là quý vị là người ngày nay. Thì ở nơi cái hoàn cảnh ngày xưa nhưng mà quý vị vẫn ở trong ngày nay, ở nơi cái hoàn cảnh tương lai mà quý vị vẫn ở trong hoàn cảnh ngày nay. Cho nên là minh minh bạch bạch, rõ ràng xuyên suốt, mới gọi là xuyên suốt qua ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Xuyên suốt qua hoàn cảnh, thời gian và không gian. Xuyên suốt như thế thì tâm của mình mới gọi là cái tâm trong sáng được. Trí này mới gọi là cái trí đạo. Chứ không phải trí đạo là phải hạn cuộc, là phải ráng, là phải đi, phải từng bước rụt rè sợ hãi, rồi phải ráng giữ cho tâm mình nó được thanh tịnh. Không có cần giữ, bởi vì tâm của mình xưa nay đã thanh tịnh rồi, không cần giữ. Mà chúng ta chỉ ý thức được điều là mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi mình là người làm chủ, chứ không phải là vạn vật làm chủ chính mình. Đó là cái chỗ rất là cái đơn giản. Cho nên mới nói đến với nhà thiền, người ta tưởng là phải tụng kinh hai thời, ngồi thiền bốn thời. Không phải như thế. Mà nhà thiền là trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi nơi, trong lúc việc làm cũng thiền. Chí đạo rộng như thế. Cho nên là ngài Sùng Tính mà đến với ngài Đạo Ngộ, ngài Đạo Ngộ thì ngài là một thiền sư ngộ đạo, ở nơi cái thức thường thôi. Ngài Sùng Tính thì thường thường là cứ lên thăm có một vị tu sĩ trên cái am thất đó. Thì lúc bây giờ thì cái chàng trai này chỉ là người bán bánh bao thôi. Cho nên rồi cái mỗi ngày bán bánh bao xong rồi dư 5 cái, 10 cái gì đó mang lên cúng dường thầy chơi ngọ trai. Thì ngài Đạo Ngộ đó là mỗi ngày cứ dùng bánh bao như thế. Nhưng có điều lạ là cứ cho 10 cái thì ngài lấy 1 cái ngài cho lại. Cái điều này khiến cho ngài Sùng Tính thế lạ, tại sao cho 10 cái mà cứ cho lại 1 cái. Thì khi mà đến lúc mà chịu đựng không nổi ở một cái câu hỏi đó, thì ngài Sùng Tính mới hỏi thầy: tại sao mỗi lần con cứ cho thầy 10 cái, thầy cho con lại 1 cái? thì ngài Trùng Tín nói một câu đơn giản giống như là ngoài thế gian người ta nói thôi, tức là cho mang, để mang cái đức lại về sau, đơn giản như thế. Ngài nghe như vậy cái tự nhiên cái ngài tủi lòng, ngài cảm động, cảm động cái ân đức của thầy, thôi vậy thầy cho con xuất gia thôi, đơn giản như thế. Cho nên là ở trong nhà đạo nó có những cái mà quý vị không thể nào lường được. Nhiều khi mình nói là cái của người ta cúng mình là cái của thường trụ, mà cho lại người thí chủ thì nhiều khi đời thí chủ bị tổn phước. Ví dụ như Phật tử nhiều khi lên chùa, cái họ muốn xin miếng cơm chay về nhà họ ăn, thì khi mà họ xin miếng cơm chay về cái mấy chị trong nhà bếp khó chịu, đúng không? Như vậy nhiều khi cái đó cũng không được, thì thôi mình cứ cho, mình tạo một cái duyên đó, một ngày nào đó thì họ cảm được cái ân đức, cái họ đi xuất gia, họ tu hành rồi nào cũng hay. Ở đây mà vị nào mà ở đây mà đi xuất gia, hỏi có từng ăn cơm chay chùa chưa, ăn chay mòn chén luôn chứ không giỡn à, đúng không ạ? Chùa nào cũng công quả, đến chùa nào cũng ăn chay riết rồi đi xuất gia luôn à. Đó, như vậy đó, cảm cái ân đức. Ngày xưa khi mà thầy còn ở, còn cư sĩ đó, thì qua bên cái chùa Tứ Tu Viện Toàn Giác, qua bên đó mỗi lần qua đó là mấy thầy cứ mời cơm, làm công quả cũng được ăn cơm, không làm công quả cũng được ăn cơm, ăn cơm riết rồi cái cuối cùng ăn cơm chay cả đời luôn. Tu cả đời luôn. Như vậy đó, đó là mình tự mình cảm cái ân đức của chùa viện, của Tam Bảo, tự nhiên cái mình mũi lòng, sau đó cái lúc nào đó cái mình đi tu luôn à. Nên đó là quý vị đừng có ngại gì hết, thôi mình cứ cho, đúng không ạ? Rồi đến khi mà ngài Sùng Tín nó xuất gia rồi mà 3 năm ở trong trong chùa hai, có hai thầy trò thôi, thầy cũng không có dạy Phật pháp gì hết. Các thiền sư ngộ lắm, không phải là dạy Phật pháp, cũng dạy quay nghi, cũng dạy luật, dạy giới gì hết. Rồi cứ ở đó với thầy, đã xuất gia 3 năm rồi không thấy thầy dạy gì hết, cũng lần nữa tủi lòng, nói tại sao con xuất gia với thầy 3 năm rồi thầy dạy không dạy con gì hết, cho nên là con cũng biết đạo, cũng biết Phật, cũng biết pháp, cũng biết gì hết. Rồi ngài nói một câu tỉnh bơ à, nói thì đạo là lúc mà con bưng cơm lên cho ta, ta gật đầu, con xá lui ta cũng gật đầu, đó là đạo rồi. Nghe vậy cái tự nhiên ngài Sùng Tín đứng đứng sững sờ, sao ngộ luôn, ngộ luôn làm vị tổ kế thừa. Cho nên là ngài Sùng Tín sau này có người đệ tử là ngài Đức Sơn, là quý vị biết là hùng bá một thời ở bên Trung Hoa. Nên quý vị biết là cái đạo nó đơn giản như thế, là ở nơi những cái đơn giản và trước mắt vậy đó, đưa cơm gật đầu, xá lui cũng gật đầu. Có cái gì mà không đạo thưa quý vị? Có cái gì mà không từ nơi sáu căn mà quý vị phát ra đâu, mà từ nơi hoàn cảnh bên ngoài đều làm cho sáu căn mình nó sáng rỡ. Cho nên khi bưng cơm lên là cái hành động của ngài Sùng Tín từ nơi cái căn, từ nơi cái căn thân, đúng không ạ? Bưng lên mà ngài gật đầu, tức là từ nơi cái căn, căn mắt sáng ngời không có gì hết á. Nếu mà không có tâm sáng thì cũng không thể nào mà thấy được, không thể nào nhận biết được. Quý vị mà ăn, quý vị tắm rửa, quý vị giặt giũ, quý vị làm việc từ nơi cái tâm của mình, chứ có cái gì mà ngoài tâm đâu, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái thì mình không có nhận một cái đơn giản như thế, mà mình cứ nhận là ăn là phải ăn cái gì, phải ăn cho nó ngon, và phải làm sao cho có những cái thức ăn đó. Khi mình ăn là như vậy đó quý vị. Rồi mình làm là phải cho được việc, làm phải cho nó xong, làm phải cho có tiền, làm phải cho kết quả, đúng không ạ? Có ai mà mình chỉ làm việc một cách nó trong sáng mà lại không có những thêm những cái phần sau không? Người nào mà chỉ làm việc một cách trong sáng như thế là quý vị an lạc, an lành. Thưa quý vị, đây là tâm rồi. Thiền là như vậy thôi, không có cái gì mà nó rắc rối, không có gì phải khó khăn, không có gì phải suy tư nghĩ tưởng. Cho mới nói đạo Phật là một triết lý là sai, đâu có phải là cái triết lý. Triết lý là cái tư tưởng, là cái vọng thức thôi. Thế nhưng mà cái người nào mà có cái bằng cấp cao về cái đại học Phật học hay tiến sĩ Phật học thì người ta nghe người ta mới linh, mới thích, đúng không? Còn người nào mà rầm rầm cỡ cỡ như Tề Mãn thì thôi, cũng giảng thì người ta nghe chơi vậy thôi, chứ còn mình không có cái bằng cấp nào hết, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra thì đạo là tâm, không phải là cái triết lý, không phải là một cái gì nó cao siêu, mà là cái trước mắt rất là đơn giản. Tâm mình đơn giản chừng nào dễ hợp đạo chừng đó. Quý vị thấy mà cái con nít á, là tâm nó trong sáng, gọi là cái hạnh anh nhi trong kinh Hoa Nghiêm đó. Đơn giản, tâm trong sáng đơn giản thì dễ hội đạo lắm. Chứ nhiều khi mà quý vị lớn tuổi, quý vị nghĩ là lớn tuổi đó mình hiểu được, nhận thức được, ứng dụng được, nhưng mà hành không tới được. Nó vậy. Cho nên là cái người lớn tuổi phải để cho cái tâm mình nó trẻ lại. Trẻ lại, ta nói là con nít lên ba mà tóc như lão xương, như một cái người già. Cái tâm phải, dù cho già mà cái tâm phải như là con nít lên ba thôi, hồn nhiên trong sáng, thấy là thấy, nghe là nghe thôi, một cách nó trong sáng vậy, không thêm gì hết, không cần phải dụng công, không cần phải thêm một cái pháp hành nào hết. Cho nên nhiều khi mà quý vị quá nhiều pháp hành rồi quý vị không biết là hành cái pháp nào. Cho nên có nhiều người là tu tịnh độ rồi muốn học thiền để phối hợp lại thiền tịnh song tu, để tu cho nó nhanh, tu cho nó mạnh. Nhưng thật ra thiền, mà nói một câu thiền đã là thiền tiêu rồi. Tịnh độ, nói một câu tịnh độ đã là chết tịnh độ rồi. Không có đức dung thân, đúng không ạ? Không có chỗ chôn, đúng không ạ? Không còn có cái chỗ nơi, thì làm sao mà quý vị hội được đạo đây? Cho nên mới nói là đạo nó không có ngắn dài là như thế. Quý vị bây giờ mới nghĩ là đường đạo nó xa, nhưng thật ra nó lại trước mắt. Trên cái vấn đề quý vị hội được đạo chứ không phải là vấn đề mà quý vị phải làm như thế nào. Hội đạo, cho nên là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề là giác ngộ, không có tính là ngồi bao lâu. Bây giờ quý vị nói Đức Phật ngồi 49 ngày cũng được, 3 tháng cũng được, 3 năm cũng được, không thành vấn đề. Bồ Đề Đạt Ma ngồi xây vô tường 9 năm ai mà tin. Làm sao mà có cái cơ thể mà 9 năm mà không hoạt dụng, đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa quý vị, nói 9 năm cũng được, 7 năm cũng được, 12 năm cũng được, không thành vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ là ngộ đạo. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài giác ngộ, gọi là cái cây Bồ Đề, gọi là cái cây giác ngộ, không nói là cái cây 49 ngày, đúng không? Có người nào nói cái cây Bồ Đề là 49 ngày đâu, mà chỉ nói Bồ Đề là giác ngộ, tức là mang cái hình ảnh Đức Phật ngồi dưới đó, ngài giác ngộ, gọi là cây Bồ Đề mà thôi. Cho nên vấn đề là giác ngộ, chứ không phải là cái vấn đề khác. Cho nên rồi quý vị, có nhiều người ngộ đạo là không có trải qua những cái giai đoạn như thế, đang cởi ngựa hụt chân cái cũng ngộ đạo, té cái cũng ngộ đạo, cuốc đứt cục đá vọng vô trong cái gốc cây cũng ngộ đạo. Nó là do cái tâm hành của cái người đó, chứ không phải ở nơi cái hiện tượng. Quý vị mà sống ở cái hiện tượng chừng nào là quý vị khó hội đạo chừng đó. Quý vị còn có cái tướng tu, quý vị còn có cái tướng mà công phu là quý vị khó hội đạo lắm. Cho nên cái người công phu gọi là vô tướng, tu gọi là không còn cái tướng tu gì hết thì mới gọi là tu. Cho nên có nhiều người quý vị thấy suốt ngày không tu, nhưng mà coi chừng quý vị là tu không kịp người ta, đúng không ạ? Có nhiều người cặm cụi tu nhưng mà cuối cùng không tu gì hết, đụng chuyện là sân si phiền não. Cho nên là đó là cái chỗ mà quý vị thấy được, cái chỗ hội được là tâm của mình đó, là nó sáng. Mà sáng làm sao? Người ta cứ nghĩ là bởi vì lâu nay mình tối cho nên mình bây giờ mới là sáng. Thật ra thì nó không có sáng tối gì cả. Chỉ cần nhận ra thì tự nhiên là quý vị được tự tại, thông dong, an lành, hạnh phúc thôi. Cho nên đó là mới nói là sáu căn nó hoạt dụng, nó rõ ràng như thế. Bây giờ quý vị ngồi đây có người nào mà không có sáu căn không? Nếu người nào mất một căn là buồn tuổi, nhưng thật ra không có. Một căn cũng đủ rồi, mắt thấy là đủ rồi, tai nghe là đủ rồi, mũi ngửi là cũng đủ rồi. Ngày xưa có nhiều vị tỳ kheo mà bị mù cả hai mắt, như ngài A Na Luật đó, mà ngài cũng ngộ đạo. Đức Phật dạy cho ông pháp hành rồi đó, là sau này ngài dùng thiên nhãn thôi chứ không cần dùng nhục nhãn nữa, đúng không ạ? Cho nên là không có cần gì hết, chỉ cần mà mình có cái tâm của mình nhận thức được là đạo là một cái rất là đơn giản, không cần làm cái gì phải tìm kiếm gì hết. Mà quý vị thấy đó là cái đơn giản, tự nhiên là cái tinh thần của mình á là nó khỏe ra. cái người ta hay nói là cái chị đó sống rất là đơn giản, là cái chị đó sống rất là khỏe, đúng không ạ? À? Cái người đó là cái người đó rất là đơn giản, là mình biết là cái người đó là khỏe đó, đúng không? Còn cái người mà phức tạp đó là cái người đó là thấy là không phức tạp, nhìn cái gương mặt là biết người đó có đơn giản hay không à. Có nhiều người là nhìn người đó coi vậy mà không có đơn giản á, là uẩn khúc trong tâm, đúng không ạ? Người đó không đơn giản uẩn khúc, đúng không ạ? Mà quý vị thấy đạo mình á, đạo mình á là nó đơn giản, tức là không có cái uẩn khúc gì trong tâm hết á. Cho nên là trong kinh Di Giáo mới nói là: này các tỳ kheo, giữ đẳng tỳ kheo yểm phúc chi tâm giữ đạo đó. Tức là này các tỳ kheo không nên giữ cái tâm uẩn khúc. Uẩn khúc tức là cái tâm mà nó có cái uẩn khúc ở trong đó. Mà người uẩn khúc là cái người không có đơn giản. Cho nên vì vậy đó là sao mà quý vị sống nó đơn giản một chút đi. Thấy là thấy, nghe là nghe thôi. Chứ nhiều khi đó là mình thấy chuyện của người ta, mình nghe chuyện của người ta, rồi mình phiền não trong lòng, đúng không ạ? Quý vị có khi nào mà mình không có chuyện gì hết á, nghe chuyện của người ta rồi quý vị phiền não, có phải là quý vị rảnh không? Đúng là rảnh thiệt. Người mình đó là nó hay bị rảnh những cái chuyện nó vô lý như vậy đó. Mình thấy chuyện của người ta rồi mình cũng bị đau đớn nữa, mình cũng bị phiền não nữa. Cho nên làm sao mà mình cứ nghe, mình cứ thấy một cách nó trong sáng là rất là khỏe. Mình rất là đơn giản, đơn giản đến độ như đứa nít 3 tuổi, tâm trong sáng như thế, hồn nhiên như thế, ăn đói thì ăn, mệt thì ngủ, nó khỏe như vậy. Bây giờ quý vị gọi là trở về đó, trở về nguồn cội, trở về cái nguồn xưa, thì tự nhiên là khỏi cần tu hành gì hết. Ở đây mà quý vị bao nhiêu người đây á, mà cái tâm như nít dễ nhìn thấy mắc cười lắm, dễ thương lắm, đúng không ạ? Rất là dễ thương, người nào cũng trong sáng hồn nhiên hết, rất là dễ thương. Ôi đạo là đó rồi đó, đâu có cần là phải là phải dụng công nhăn nhó đau đớn chi đâu, trong sáng khỏe mạnh à, vậy đó là thấy là nó khỏe. Thì như vậy quý vị có già không? Không già, đúng không ạ? Cho nên là mà quý vị là không già là sao ạ? À? Quý vị gọi là trường sanh bất tử rồi, đúng không? Tóc già tóc bạc mà tâm là trẻ trung, không còn già nữa. Mình không còn sợ cái tướng già, chúng ta không còn sợ cái tướng bệnh nữa, bởi vì thân là bệnh, tâm mình nó không có bệnh gì hết. Tâm mình rất là trong sáng, không có một cái chút bệnh. Cho nên nhiều khi quý vị nói tại sao có những chỗ người gọi là cái tâm bệnh, tâm tham là bệnh, tâm sân là bệnh, tâm si là bệnh, gọi là bệnh tâm. Có nhiều người nói là bệnh thân, có nhiều người nói là bệnh tâm, mà thật ra tâm mình nó không bệnh, đúng không ạ? Tâm mình xưa nay hoàn toàn nó không bệnh. Mà sở dĩ mà gọi là có tham, có sân, có si, đây gọi là cái tướng ảo quá thôi, chứ không phải là tâm của chúng ta. Nhiều người nói là phiền não là tâm mình, xin thưa phiền não không phải là tâm mình, đúng không ạ? Rồi tham sân si là tâm mình, nó không phải là tâm mình. Vì sao? Bởi vì đã là tâm mình là không có sự sanh diệt trong đó. Bây giờ quý vị nghĩ là mình bây giờ tại sao mà mình sân? Tại sao mình sân à? Vì vô minh, vì mê lầm mà mình mới có cái sự sân si và phiền não, đúng không ạ? Mà vô minh và mê lầm từ đâu mà sanh? Quý vị nghĩ bây giờ từ đâu mà sanh? Trong kinh Lăng Nghiêm nói là giống như hoa đớm giữa hư không, thì hư không làm gì có hoa đớm, mà do mê cho nên là mình mới thấy là có hoa đớm mà thôi. Do mắt mình bệnh là mình mới có hoa đớm. Người ta nói mắt mình bệnh cái người ta hiểu là mắt mình là mắt tâm, xin thưa là không phải như thế. Bây giờ gọi là các tướng xưa nay là một cái ảo quá, một cái ảo ảnh thôi. Ví dụ như bây giờ là mình suy nghĩ tưởng có phải là cái ảo quá không ạ? Ví dụ như có mình khởi một cái tâm tham, đây là gọi là cái tâm tham, có phải là ảo tưởng không ạ? Nghĩa là cái tâm nó không thật là cái ảo tưởng. Ví dụ như bây giờ quý vị tham tiền, tham danh, tham vật chất của cải gì đó, thì cái đó có phải là ảo tưởng không ạ? Bây giờ quý vị khi mà tham mà được rồi đó, quý vị thấy có ý nghĩa gì không? Cũng không có ý nghĩa gì hết. Mà nhiều khi á, là mình bị cái cuồng vọng, của cái tâm tham nó làm mình điên đảo. Tỉnh ra rồi lại thấy không có gì hết. Bây giờ quý vị sống một đời, cái lòng tham của mình nó khởi bao nhiêu lần à? Sống 10 năm lòng tham mình khởi bao nhiêu lần từ đó đến giờ? Rất nhiều đúng không ạ? Mà bây giờ quý vị coi lại coi cái lòng tham của mình nó đi đâu, rồi những cái mình tham nó có cái gì. Ví dụ như ngày xưa mình tham cái kẹo, mình tham cái cà lem, cái thời ấu thời. Lớn lên mình tham của cải vật chất gì đó. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi tất cả cái lòng tham đó có ý nghĩa gì không? Không. Tâm tham cũng không, mà cái hiện tượng của lòng tham đó cũng không. Đây gọi là một cái ảo quá, đúng không ạ? Ảo quá, giống như trong kinh nói, giống như cái người huyễn thực. Giống như ông David Copperfield đó, mà ổng biến tướng đủ thứ, biến luôn cả cái tượng nữ thần tự do mất tiêu luôn à. Đó là một cái ảo quá thôi, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mất tiêu là ổng đi tù rồi chứ giỡn à, đúng không ạ? Rồi đi xuyên qua vạn lý trường thành đủ thứ hết trơn. Đó là những cái thuật thôi, nó không phải là cái thật mà người xem coi như là thật. Nhưng mà rõ ràng là nó không thật gì hết. Thì cái cuộc sống của mình cũng như vậy. Bây giờ quý vị bị phiền não, ngày xưa đến giờ quý vị bao nhiêu lần bị phiền não à? Rất nhiều đúng không ạ? Bây giờ quý vị coi lại cái phiền não là cái gì? Cũng có luôn. Và cái hiện tượng cho mình phiền não đó cũng có luôn à. Mình mới giận cái người bạn đó, bây giờ mình thân lại cái người bạn đó cũng vậy thôi. Cũng có gì hết. Thì xin thưa quý vị, là cái phiền não là cái ảo, cái sân si của mình cũng là cái ảo. Nhỏ lớn quý vị sân bao nhiêu lần, quý vị nổi cáu bao nhiêu lần à? Giờ quý vị lại coi có không? Tâm nổi cáu đó cũng không có, tâm sân cũng không có, mà cái người mình sân bây giờ cũng không có, đúng không ạ? Đó là những cái ảo quá thôi. Mà đã là ảo quá thì không thể nào nói là tâm ta quý vị. Nếu mà quý vị nói ảo quá là tâm mình thì tức mình là bị ảo, ảo quá rồi. Thật ra tâm mình nó hỏng bệnh, nhưng mà do cái nhận thức mình nó sai lầm cho nên là mới trở thành bệnh thân và bệnh tâm thôi. Mà từ cái tâm ảo quá đó nó mới kết thành một cái thân ảo quá, đúng không ạ? Nó có như thế. Cho nên nếu mà tâm đã là không thì thân sao ạ? Cũng không. Cho nên mới là không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc gì hết. Là bởi vì cái gốc huyễn rồi sanh ra người huyễn, người huyễn xây vần. Cho nên đó là mình bị cái xây vần của cái cuộc sống huyễn, con người quyển, hoàn cảnh quyển, mà mình bị xoay vần trong đó, cho nên mình trở thành cái người huyễn. Chứ còn nếu mà mình giác được cái điều đó, là cái hoàn cảnh huyễn, con người huyễn, cuộc sống huyễn, cuộc đời huyễn mà mình không có huyễn, thì đây là quý vị giác ngộ. Đó, quý vị thấy khỏe không? Rất là khỏe. Nhiều khi quý vị nói nghe thì khỏe, chứ ra nó không khỏe nữa. Đó, bởi vì đó là cái lúc này là cái lúc mình an lành nhất, đúng không ạ? Thì mọi thời điểm làm sao quý vị cũng an lành thì tự nhiên là khỏe. Bây giờ tự nhiên là hồi nãy là trong lòng mình bồn chồn, cũng có những chuyện nó phiền não, nó lo âu. Rồi bây giờ cái mình thấy nghe đạo, tự nhiên cái cũng không có bồn chồn, không có phiền não, không có lo âu gì hết. Cuộc sống cứ tiếp diễn mà mình vẫn ngồi đây mình mỉm cười thôi. Thì như vậy là quý vị thấy là giác ngộ trước mắt rồi. Thì mình duy trì cái sự sống, cái sự giác ngộ này ở nơi tất cả mọi hoàn cảnh, cái cuộc sống tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe ra, an lành, tự tại. Cho nên đó là cái chỗ mà gọi là giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái chỗ mà giác ngộ giải thoát cần phải mình đi qua bên Cực Lạc, bên Tây Phương, hay qua bên một cái quốc độ nào đó để rồi mình giác ngộ. Có nhiều người phát nguyện là đời sau gặp Đức Phật Di Lặc mới tu được, mới giác ngộ được. Bây giờ không gặp Phật thì không tu được, cho nên là không chịu tu, mà không chịu tu sao gặp Phật được, đúng không ạ? Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy. Nhưng mà nếu mà quý vị đã tu rồi thì Phật mà có hiện ra cũng vậy thôi, Bồ Tát hiện ra cũng vậy thôi. Bởi vì sao? Quý vị là Phật, là Bồ Tát rồi, thì là Bồ Tát bên ngoài chỉ là bạn thôi. Quý vị nghe quý vị chịu nổi không? Trong kinh đó làm sao? Bức thối Bồ Tát phi bạn lữ, lấy Bồ Tát làm bạn đó, ngon vậy đó. Bởi vì sao? Muốn mình làm bạn Bồ Tát thì quý vị phải là Bồ Tát mới làm bạn được chứ. Còn mà quý vị là không có làm Bồ Tát thì sao mà có bạn Bồ Tát được, đúng không ạ? Quý vị là con người cho nên quý vị có bạn con người, cho nên mới nói là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng đó. Mình nhìn cái người bạn này sao là nhìn cái người kia là cũng có những cái gì nó giống nhau một chút, nó hợp nhau mới chơi được. Vợ chồng cũng vậy, nó cũng hợp nhau cái gì đó cho nên là mới sống chung với nhau được, đúng không? Tức là gọi là đồng dạng thì nó hợp nhau đó, còn không đồng dạng thì nó tách ra, nó là như vậy đó. Cho nên hai vợ chồng đang sống nhau đi ly dị bởi vì không có đồng dạng nữa, họ không chịu đựng được cái cuộc sống của người kia thì họ mưu thôi. Đó là cái chỗ đó, là tất yếu là như vậy. Cho nên quý vị muốn làm bạn mình á là Phật thì quý vị phải là Phật, đúng không hả? Còn sống trong chung cái cảnh giới cũng như vậy nữa. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy đó, là có nhiều người muốn qua Mỹ mà họ qua hoài không có được, mà người sống trên nước Mỹ á là họ có cái nếp sống nó cũng giống giống nhau, tư tưởng nó cũng giống nhau và cái phước báo nó cũng giống nhau đó, nó là như vậy. Nên là quý vị thấy ở Mỹ nó có những cái khu là những cái khu nhà giàu, những cái khu ổ chuột hay là những cái khu nhà nghèo, đúng không ạ? À? Người họ ở cái khu nào đó là họ cũng có cái tâm họ giống giống như họ thích đó. Ví dụ như đi mua nhà cũng vậy đó, mình đến cái khu đó tự nhiên mình thích cái khu đó, có người họ không thích cái khu đó và cũng không thích cái căn nhà đó, còn mình đến căn nhà đó thì mình rất là thích. Đó là như vậy. Giống như khi mà Tề Mãn mà đi lên trên cái ngọn núi này, thấy cái hoàn cảnh đây tự nhiên mình cảm giác mình thích, mình thích rồi mình mới mua, rồi mình mới xây dựng được thiền viện. Chứ còn nếu mình không thích thì mình không mua, đúng không ạ? Mặc dù là lên đây thì ban đầu thì rừng rú, rồi nhà thì cũ kỹ lắm, nhà nghe nói đến 50 mấy 60 tuổi thì mình nghe mình sợ rồi. Nhưng mà mình tự nhiên mình cảm giác mình thích, mình thấy đây là nó hợp với mình, nó hợp với tâm của mình, cho nên rồi mình mua, rồi mình tự kiến tạo một cái nơi để tu hành thôi. Thì đó là do mình hợp cái hoàn cảnh, hợp cái môi trường. Thì đây gọi là cái đồng khí tương cầu. Cái tâm mình như thế nào thì cái hoàn cảnh như thế. Cho nên là bây giờ quý vị mà muốn sanh về cái Phật quốc, tức là sanh về nơi Đức Phật, thì cái tâm mình cũng phải đồng dạng, đúng không ạ? Tâm mình phải là tâm Phật, mình mới về nơi Đức Phật được. Còn mà tâm mình á là tâm chúng sanh thì không thể nào về nơi Đức Phật. Bởi vì cảnh giới chư Phật á là nó không có lục đạo luân hồi. Cõi này mới gọi là ngũ thú tập cư nè, đúng không ạ? À, có năm loại súc sanh nó cùng chung ở đây nè. Nhưng mà cõi Phật là không có, kể cả không có người nữ nữa. Không phải là kỳ thị người nữ, bởi vì không có người nam cho nên mới gọi là không có người nữ, đúng không? Cái cõi đó là không có cái tướng nam nữ, không phải là bóng, mà lại là không có cái gì, có cái ngôn ngữ hiện tượng gì hết, mà chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi, đúng không ạ? À? Nên là quý vị mới thấy như vậy. Nên quý vị nghe nói là Bồ Tát Quan Thế Âm là ở nơi cảnh giới Cực Lạc A Di Đà đó, là một bên là Bồ Tát Quan Thế Âm, còn bên là Đại Thế Chí. Cho nên như vậy là Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ, chắc là bên đó cũng có người nữ, đúng không ạ? À? Không, thưa xin thưa, không phải, đó là những cái hiện tượng thôi. Chứ còn chư Phật chư Bồ Tát là không có người nữ nam gì hết, nó vượt hết những cái âm thanh sắc tướng rồi, mà không có luận cứ ở nơi hình tướng, mà luận cứ ở nơi tâm. Cõi này á là còn luận cứ nơi hình tướng, quý vị. Đây gọi là có tướng nam, người kia gọi là có cái tướng nữ, người kia gọi là cái tướng hổng nam hổng nữ. Nhưng mà cảnh giới chư Phật không luận về tướng để mà nói, mà chỉ luận nơi tâm mà nói. Cho nên tâm thanh tịnh là gọi là người sống trong cái cảnh giới đó, ở nơi cái tâm thôi. Tâm thanh tịnh là sống được cái cảnh giới thanh tịnh. Tâm như thế nào sống được cảnh giới như thế đó. Cho nên là cái cõi của chư Phật không có những cái chúng sanh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người và A-tu-la. Không có những cái tướng đó. Cho nên nó là nếu tâm mình là tâm Phật thì chúng ta mới về cõi Phật. Đó là cái điều tất yếu. Chứ nhiều người nói là thôi bây giờ mình ráng niệm 10 câu, 5 câu vậy để Phật A Di Đà rước về, mà trong khi mình còn một đống tham sân si phiền não thì cái thứ đó ai mà dùng đây? Mình bỏ chỗ nào? Ai mà chịu, đúng không ạ? Tâm mình còn tâm phàm phu tục tử thì làm sao mà về cảnh giới chư Phật được? Không có được, chắc chắn là như vậy. Bởi vì đây là khoa học thiền đạo Phật thực tế, chứ không có phải là cái chuyện mà mình ảo tưởng được, chứ không phải là mình có một cái gì đó huyền bí hay là trừu tượng, hay là cái mình không thể nào mình tiếp cận được. Đạo Phật mình phải tiếp cận được, thấy đúng ở nơi tâm của mình. Thì như vậy đó, đó mới là cái chỗ rất là sức cách, mới là siêu được. Cho nên là nơi sáu căn của mình, tâm thanh tịnh, sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần cũng thanh tịnh trong sáng. Từ nơi một cái bản tâm mình phát ra tiếp cảnh duyên vạn vật mà tâm mình nó thường chiếu. Bởi vì nói là cảnh vật là cái tấm gương của mình, đúng không ạ? Cho nên nó là tâm mình trong sáng thì cảnh vật trong sáng, ngược lại cảnh vật trong sáng thì tâm mình trong sáng. Ví dụ như quý vị thấy một hiện tượng mà thấy một cách nó tường tận rõ ràng, không thêm một chút tư tưởng nào vào đó hết, tức là mình thấy hiện vật đó rất là rõ. Cho nên là các vị mà họ có cái công năng tu hành đó, họ nhìn mình, họ biết mình như thế nào, bởi vì họ thấy được con người mình một cách nó rõ. Còn nhiều khi á là mình thấy người đó, thấy người đó họ cười cười, họ vui vẻ, mình tưởng người đó là người vui vẻ, người đó là người hoạt bát, người đó là người hiền. Nhưng mà ngược lại trong lòng của họ mình không thấy được, là bởi vì mình chỉ thấy ở nơi cái hình tướng đó đã mất đi cái khúc sau rồi. Còn mình thấy cái người đó bằng cái tâm an lành, người đó hiện ra bất cứ tướng gì mình đều thấy hết, là thấy tướng mà thấy luôn tâm. Cho nên mới nói là các ngài có tha tâm thông đó. Bởi vì thần thông là nó cũng từ nơi tâm nó phát ra, chứ không có cần mình phải làm gì nó khác hết. Cho nên là từ ăn uống rồi làm việc, mỗi hành động của mình đều sáng ngời, đều sáng chói hết, rõ ràng hết. Cảnh sáng là tâm sáng, mà tâm sáng là cảnh sáng. Cho nên đây là thiền là đạo rồi. Đó là cái chỗ mà nói. Thì thôi hôm nay mình nghỉ đi, mày khỏi học luôn ha. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chẳng thành.